Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam hôm thứ Năm 25 tháng 5 cáo buộc một tàu khảo sát Trung Quốc và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh điều các tàu này đi ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói trong tuyên bố của chính phủ. Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam, tuyên bố nói thêm. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tham gia cùng nỗ lực của Việt Nam duy trì trật tự, hòa bình và an ninh ở Biển Đông và đóng góp vào việc phát triển các lợi ích chung của hai nước. Tuần trước, Việt Nam đã chỉ trích hoạt động gần đây của một tàu nghiên cứu Trung Quốc trong cùng khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc đã nói rằng việc nghiên cứu khoa học là hoạt động bình thường trong các khu vực thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên cả các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bốn quốc gia Đông Nam Á khác.
Một tòa án ở Đà Nẵng hôm 25 tháng 5 tuyên phạt ông Bùi Tuấn Lâm, người được biết với tên Thánh Rắc Hành, 5 năm rưỡi tù và 4 năm quản chế, trong một phiên xử mà luật sư bào chữa nói rằng quan tòa không có căn cứ để buộc tội. Luật sư bào chữa Lê Đình Việt nói với VOA sau phiên xử ngày 25 tháng 5 tại Đà Nẵng.
Vấn đề căn cứ thì quan điểm của tôi không có căn cứ để buộc tội, kết tội đối với anh Bùi Tuấn Lâm. Còn về cái thời hạn phạt tù ấy, cái thời gian phạt tù ấy, thì so với các cái vụ án có cái tính chất tương tự ấy, thì tôi nhận thấy là cái số năm là 5 năm 6 tháng tù thì nó là cái mức gọi là khá nhẹ so với các cái vụ việc có cùng cái tính chất. 4 năm quản chế thì nó cũng hơi dài.
Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm, cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho chồng trước tòa án Đà Nẵng nhiều ngày trước phiên xử sơ thẩm diễn ra. Cổng thông tin của chính quyền Đà Nẵng hôm 25 tháng 5 dẫn cáo trạng cho biết, trong thời gian từ ngày 20 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 9 2022, Bùi Tuấn Lâm đã có hành vi soạn thảo, đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội Facebook Peter Lâm Bùi và 25 video bài viết lên tài khoản mạng xã hội YouTube do Lâm tạo ra, quản lý và sử dụng, với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, bị Công an Đà Nẵng bắt vào hồi tháng 9 2022 sau nhiều năm phản biện chỉ trích chính quyền trên mạng cũng như cổ suý cho tự do dân chủ Việt Nam. Bên cạnh đó, vụ bắt giữ đặc biệt thu hút sự chú ý vì nó diễn ra sau khi ông Lâm bị công an triệu tập hai lần về việc đăng video được đặt tên là Thánh Rắc Hành vào hồi tháng 11 năm 2021. Video của ông Lâm có nội dung nhảy theo một sự việc được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đầu bếp Thánh Rắc Hành lừng danh của một nhà hàng cực kỳ đắt đỏ ở châu Âu, phục vụ các quan chức cấp cao Việt Nam, trong đó có một người được cho là Bộ trưởng Công an Việt Nam, Tô Lâm. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nêu nhận định với VOA sau phiên xử. Mặc dù các cáo buộc là nói về các bài đăng trên Facebook trong quá khứ, nhưng không lừa được ai, Bộ Công an đang tìm cách trả thù ông Bùi Tuấn Lâm vì dám chế nhạo Bộ Công an Tô Lâm ăn bít tết sang trọng nạm vàng trong đoạn video khiến người dân Việt Nam thích thú và ngay lập tức được lan truyền rộng rãi. Một lần nữa cho thấy sự sáng tạo của phong trào dân chủ mà nhà cầm quyền Việt Nam đang dùng vũ lực và những bản án ngụy tạo để cố gắng dập tắt. Ông Robertson cho biết thêm, việc xử ông Bùi Tuấn Lâm chỉ đơn thuần là vì ông chia sẻ ý kiến của ông trên mạng xã hội, cho thấy sự lạm dụng nhân quyền không thể khoan dung của chính phủ Việt Nam, rõ ràng là quyết tâm xóa sạch mọi dấu hiệu bất đồng chính kiến trong nước. Việt Nam đã trở thành một chế độ độc tài toàn trị thuộc hàng tồi tệ nhất châu Á, nếu không nói là trên thế giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 25 tháng 5 viết trên Twitter, ông Bùi Tuấn Lâm bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117, điều luật thường được sử dụng để truy tố những người bảo vệ nhân quyền và những người khác ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa trên mạng. Một ngày trước phiên xử, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho thánh rắc hành Bùi Tuấn Lâm. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng chỉ bắt bớ và bỏ tù những người vi phạm pháp luật. VinFast, nhà sản xuất xe ô tô điện Việt Nam cho biết, họ đang thu hồi tất cả xe của lô đầu tiên xuất sang Hoa Kỳ vào năm ngoái sau cảnh báo an toàn của chính quyền Hoa Kỳ đưa ra, theo hãng tin Reuters. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Hoa Kỳ cho biết, 999 xe VF8 của VinFast đã bị lỗi phần mềm trong màn hình bảng hiển thị điều khiển, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ ước tính hơn 700 trong số 999 chiếc vẫn đang nằm trong kho của VinFast và chưa được giao cho khách hàng hoặc các công ty vận chuyển. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, VinFast cho biết họ đã thông báo việc triệu hồi tự nguyện vì lý do an toàn đổi phiên bản VF8 City Edition do màn hình bảng hiệu điều khiển không hiển thị khi xe chạy hoặc dừng. Thông báo cho biết, VinFast không nhận được bất kỳ báo cáo thực địa nào về các sự cố. Công ty đưa ra lệnh thu hồi này vì lý do thận trọng. Thông báo thu hồi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi VinFast tuyên bố sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ sau khi sáp nhập với công ty Black Space Acquisition Corporation với giá trị vốn chủ sở hữu của công ty sáp nhập là 23 tỷ đô la Mỹ. Vào hồi tháng 2, VinFast thu hồi 2.781 xe VF8 bán ra thị trường trong nước để kiểm tra và thay thế bu lông kết nối kẹp phanh cầu trước. VinFast được thành lập vào năm 2017 và bắt đầu bán xe điện ở bang California trong năm nay, xuất 2 lô xe VF8 sang Mỹ với tổng số 2.097 chiếc. Công ty này cũng có kế hoạch xuất lô xe đầu tiên đến châu Âu vào tháng 7 năm nay. VinFast đã xác nhận lỗi mới nhất này và cho biết họ sẽ thu hồi các xe VF8 do vấn đề về màn hình. Trong các tài liệu trình lên NHTSA, VinFast cho biết lần đầu tiên họ nhận được biết về vấn đề này là ngày 27 tháng 4 khi họ đọc các bình luận và các mối quan ngại của khách hàng. Theo cơ quan an toàn, vấn đề này đã được ghi nhận 18 lần. Cơ quan an toàn của Hoa Kỳ cho biết VinFast sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố nêu trên. Công ty lên kế hoạch thông báo trực tuyến vào ngày 25 tháng 5 với các thư thông báo được gửi cho chủ sở hữu trước ngày 29 tháng 5. Vào tháng trước, VinFast cho biết họ đã nhận được một cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 tỷ đô la từ công ty mẹ WinGroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam và người sáng lập Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên và là người giàu nhất Việt Nam. Tập đoàn Adani của Ấn Độ đang xem xét khả năng đầu tư lên đến 3 tỷ đô la vào các dự án cảng biển và năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố hôm 24 tháng 5, theo hãng tin Reuters. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp tại Hà Nội cùng ngày giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông Karan Adani, tổng giám đốc điều hành của công ty cảng và đặc khu kinh tế Adani, một đơn vị của tập đoàn chế biến than từ dầu ăn Adani Group. Ông Chính nói với ông Karan tại cuộc gặp, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty lớn của Ấn Độ, trong đó có Adani. Ông Chính cho biết Việt Nam hoan nghênh khoản đầu tư của Adani ban đầu vào cảng Liên Chiểu ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, theo tuyên bố. Ông Karan nói với ông Chính rằng tập đoàn Adani sẽ sớm làm việc với các đối tác và các bên liên quan của Việt Nam về dự án đầu tư cụ thể ở nước này. Theo tuyên bố cho biết, khoản đầu tư có thể đạt 10 tỷ đô la trong dài hạn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.